Thôn vệ tinh không, chương 250, cột sáng bắn lên vũ trụ, góc truyện audio.com, sân thượng nhà La Phong, ánh mắt 12 cường giả đều nhìn vào người máy kim loại màu đen. La Phong, ngươi xác nhận sẽ để người máy khống chế pháo phóng xạ cấp B6 à? Lôi thần không kìm được hỏi, không dùng người máy thì dùng ai? Trong chúng ta ai biết sử dụng pháo phóng xạ cấp B6? La Phong cười nói, những người khác đều nở nụ cười, nhưng trong nụ cười họ đều ẩn chứa vẻ khẩn trương. Biết sao được, áp lực tâm lý của mọi người đều rất lớn. Dù sao một khi thất bại đó là ngày tận thế của nhân loại. La Phong nhìn người máy kim loại, hành động, La Phong nói, tích, đôi mắt tinh thạch màu đỏ của người máy kim loại đột nhiên sáng lên, sau đó vươn song trường bằng thép nắm lấy pháo phóng xạ trông như thủy tinh. Vèo, bay thẳng lên trời, trời chiều ngả về tây, người máy kim loại màu đen cầm pháo phóng xạ thủy tinh, nhanh chóng biến mất cuối chân trời. La Phong và 12 người ngẩng đầu nhìn theo, đừng nhìn nữa, chúng ta mau vào nhà, xem theo dõi trên vệ tinh. Hồng vội kêu, nhất thời những người khác ai nấy vội vào phòng media ở lầu 2 nhà La Phong. Dầm, trên Thái Bình Dương khôn cùng, sóng biển dập dờn. Bây giờ thời gian Hoa Hạ Quốc là 5 giờ hoàng hôn, nhưng nơi này, lại đang là giữa đêm khuya. Tối nay trời đen kịt không có ánh trăng. Vù, trên bầu trời hải vực Thái Bình Dương, một con quái thú toàn thân đen như mực ánh lên những bí văn kim sắc, cặp sừng nhọn chĩa ngang trời lướt qua, đôi cánh phủ kín lân giáp đen vỗ mạnh càng như một bóng ma. Nó, chính là kim giác cự thú, một con tinh không cự thú họ nhà thôn vệ có huyết thống đỉnh cao, làm cả nhân loại địa cầu phải hoảng sợ. Vừa phi hành, con ngươi màu vàng tối của nó không ngừng nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi ánh lên vẻ lạnh giá, bạo ngược. Cách kim giác cự thú trên 1.000 cây, mặt trời lúc đó vừa mới xuống núi, trời vẫn chưa tối hẳn. Một người máy kim loại cao 2 thước màu đen, đang dễ dàng cầm một khẩu pháo phóng xạ tựa như thủy tinh, nhanh chóng phi hành, ly khai phạm vi lục địa Hoa Hạ Quốc, tiến vào khu vực Hải Dương, phương hướng nó chính là đang bay về phía kim giác cự thú. Dương Châu Thành, phòng media lầu 2 nhà La Phong, màn hình cơ hồ chiếm hết cả một mặt tường, một trái là cảnh con thôn vệ thú phi hành trong bóng đêm. Còn bên phải là cảnh người máy kim loại cầm ống thủy tinh phi hành. Tốc độ phi hành người máy kim loại là 2.106 thước mỗi giây. Thanh âm điện tử vang vọng cả phòng media, tốc độ phi hành thôn vệ thú là L5218 thước mỗi giây. Trong phòng media tụ tập 12 cường giả cực mạnh, La Phong, những lời chú thích điện tử đó, là một hệ thống trí tuệ. Hồng thấp giọng nói với La Phong, các vị, đợt lát nữa thành công sẽ uống rượu ăn mừng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bên cạnh Lôi Thần lấy vài chén ra khỏi quầy rượu, rót rượu ra. Tổng cộng 12 chén. Các vị, chúng ta nhìn xem con thôn vệ thú đó rốt cuộc chết như thế nào nhé. Ha ha, nên chuẩn bị nhiều rượu mừng một chút. Bọn người La Phong đều cười to. Tất cả mọi người đều cười. Nhưng mỗi người lại đều đang rất khẩn trương, tất cả đều ra vẻ dễ dàng mà thôi. Không ai có thể hoàn toàn buông lỏng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù nói khoảng cách giữa người máy kim loại màu đen và thôn vệ thú là trên 10.000 cây, nhưng phải biết rằng tốc độ thôn vệ thú một giây bay tới 10.000 cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng, góc truyện audio.com, media càng ngày càng khẩn trương, như đang đọng lại, làm người ta không thể thở được. Khoảng cách song phương là 2.188 km. Người máy kim loại đã dừng lại rồi, thanh âm điện tử vang lên. Trên màn hình, bên trái, con thôn vệ thú vẫn tại phi hành, tựa hồ lao thẳng về phía phương hướng đại lục Hoa Hạ Quốc. Còn bên phải, người máy kim loại đã dừng lại, lơ lửng trên không. Pháo phóng xạ sáng lên rồi kìa, đã khởi động, 12 người bọn La Phong nín thở dán mắt vào màn hình. Người máy kim loại một tay cầm pháo phóng xạ, tay còn lại đang tiến hành khống chế, vẻ rất linh hoạt hưng phấn. Chỉ thấy cả chiếc pháo phóng xạ thủy tinh đều bắt đầu dần dần lóe sáng, ánh sáng theo những hoa văn nhanh chóng chạy vào giữa. Pháo phóng xạ mỗi lần chuẩn bị cần có một thời gian. La Phong thì thào giải thích, bên cạnh Cổ Nghị hơi khẩn trương, gật đầu nói. Pháo phóng xạ công kích theo đường thẳng, lúc nãy nếu nối thẳng song phương, sẽ bắn xuyên qua mặt đất. Khoảng cách phải gần một chút mới tốt, trên 10.000 cây là vừa. La Phong cũng gật đầu. Pháo phóng xạ là binh khí trong vũ trụ, mặc dù nói bụi trong bầu khí quyển ở các hành tinh sẽ sinh ra nhiễu, nhưng cơ hồ không ảnh hưởng gì tới pháo phóng xạ. 50 giây, màn hình phía bên phải, người máy kim loại khống chế nòng của khẩu pháo phóng xạ. Xoẹt xoẹt, bạch quang dọc theo nòng pháo vờn quanh quanh miệng khẩu pháo, làm cả miệng nòng pháo vô cùng chói mắt. Đã chuẩn bị xong, La Phong thấp giọng nói. Tùy thời có thể công kích rồi. Lôi thần không kìm được nói. Không sao đâu, đủ thời gian mà. Cổ Nghị Yết Hầu giật giật dán mắt vào màn hình. Nhanh, nhanh, nhanh. Mạc Hán Đức Sâm thấp giọng lẩm bẩm nói. Bắn đi, có thể công kích rồi. Hồng cũng thì thầm, mọi người đều chìm vào khẩn trương. 12 người ở đây đều là những tinh anh tuyệt đối trên địa cầu, tố chất tâm lý tuyệt đối là nhất đẳng. Nhưng, vào lúc này, mọi người lại khẩn trương chưa từng có. Cho dù đối mặt với tử vong, cũng không khẩn trương tới một phần vạn lúc này. Bộ Tổng Chỉ huy Hoa Kỳ, Thượng Đế, phù hộ cho các con của ngài. Trên trán Tổng thống da đen xuất hiện những giọt mồ hôi, làm dấu chữ thập trước ngực, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào màn hình. Các tướng quân, thành viên nội các bên cạnh ai nấy không thể bình tĩnh. Bộ Tổng Chỉ huy Kinh đô Hoa Hạ Quốc, người đứng đầu thủ trưởng Chu Lão đứng thẳng, dán mắt vào màn hình trước mắt. Bên cạnh hắn, các lãnh đạo khác không ai dám lên tiếng. Âu Minh Quốc, Ấn Độ Quốc, Tô Nga Quốc, Liên minh SA, 25 căn cứ thị, lãnh đạo khắp nơi trên địa cầu đều nín thở dán mắt vào màn hình, áp lực trước đó chưa từng có. Đây là áp lực của toàn nhân loại trên địa cầu. Sinh tồn, tử vong, tất cả sẽ được công bố. Giữa người máy kim loại và thôn phệ thú, khoảng cách còn 1.200 km, 1.155 km, 1.111 km, sự chú ý của nhân loại trên cả địa cầu đều tập trung vào cảnh này. Còn người máy kim loại màu đen hoàn toàn vững chãi, không khẩn trương chút nào. Đôi mắt tinh thạch màu đỏ đột nhiên sáng quắc, một tín hiệu truyền thẳng vào pháo phóng xạ. Nhất thời, một trụ ánh sáng, đẹp đẽ mềm mại như ngọc làm cho người ta rung động, từ miệng nòng pháo phóng xạ đường kính 5 thước kéo dài suốt bầu trời hải vực Thái Bình Dương. Trong nháy mắt, trụ ánh sáng trắng cho cả nhân loại mê say, đã bắn tới mục tiêu cách nó 1.088 km kim giác cử. Góc truyện audio.com Thú, một con tinh không cự thú họ thôn phệ. Trong đêm đen, bầu trời Thái Bình Dương, hai cánh kim giác cự thú đang ở trạng thái hơi dơ lên, con ngươi màu vàng tối của nó đang nhìn xuống hải vực phía dưới. Ngay lúc đó, thời gian dừng lại, xoẹt, chỉ một tiếng động rất nhỏ tựa như tóc bị ngọn lửa đốt. Trụ ánh sáng chói mắt vô cùng đã xuyên thẳng qua đầu con kim giác cự thú. Hơn nửa cái đầu, thậm chí còn cả một phần cánh trái của nó, lúc này hơi dơ lên cao, đều bị lướt ngang qua. Cơ hồ vô thanh vô tức, chỉ có một tiếng xoẹt ngắn ngủi, hư vô, đầu con kim giác cự thú trong nháy mắt lập tức chỉ còn lại có phần dưới cái miệng. Từ mũi trở lên toàn bộ đã biến mất, toàn bộ sọ của nó đã hóa thành hư vô, cột sáng màu trắng chói mắt vô cùng, sau khi bắn qua con kim giác cự thú, tiếp tục bắn thẳng về phía trước, sau đó bắn qua tầng khí quyển, rồi xuyên qua tầng khí quyển, bắn thẳng lên vũ trụ đầy những vì sao sáng như ngọc. Thời gian lúc này như dừng lại. Trong phòng media, màn hình bên trái, là hình con thôn phệ thú đang phi hành. Nhưng đầu con thôn phệ thú lúc này chỉ còn lại có cái miệng, trên đó hoàn toàn trống rỗng, không còn gì cả. Màn hình bên phải, là cột sáng chói mắt bắn vào vũ trụ. 12 người trong phòng media cơ hồ đều trợn tròn mắt. Ai nấy đều điên cuồng. Ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Cổ Nghị, người đứng đầu quân đội Hoa Hạ Quốc hưng phấn nhảy lên, vỗ tay. Cạc cạc ồ ồ ồ a. Mạc Hán Đức Sâm đắc ý vặn vẹo cái mông. Ha ha, thành công, thành công. La Phong kêu to vẻ kích động. Tới đây, mau uống rượu, mừng thành công. Lôi Thần kêu to chộp lấy chén rượu bên cạnh. Thật tốt quá. Hồng cũng tỏ vẻ hưng phấn. Trong thức hải La Phong cũng truyền ra tiếng kêu hưng phấn của ba ba tháp. La Phong, ta lợi hại chưa? Ta đã nói rồi mà, dùng pháo laser có thể bắn chết cả cấp hàng tinh cấp 6, bắn nó là vô cùng dễ dàng. Rất dễ dàng, nó chắc chắn sẽ chết. Wa ha 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 ha, ba ba tháp cũng phải khoái chí vô cùng, các nước trên địa cầu trong nháy mắt đều ổ lên. Kích động quá, rốt cục thành công rồi, đại nạn này rốt cục cũng kết thúc rồi. La Phong hưng phấn đi về phía Lôi Thần. Ủa, La Phong giật mình, cả phòng media vừa mới rồi còn kích động vạn phần thoáng cái lại yên lặng. Đến cả Chu Hỉ nghị sĩ duy nhất tỏ ra hưng phấn tột độ cũng dừng lại. La Phong giật mình, quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình bên trái, đầu con thôn phệ thú vẫn chỉ còn lại có cái miệng, nhưng cái quỷ dị là, nó vẫn còn lơ lửng, hơn nữa hai sừng một dài một ngắn của nó cũng lơ lửng hai bên. Những hoa văn kim sắc bí ẩn trên cặp sừng đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt. Thân thể khổng lồ của thôn phệ thú, đặc biệt là bụng, lưng, nơi lân giáp có những hoa văn kim sắc cũng sáng lên. Hoa văn kim quang bí ẩn đó nhanh chóng truyền vào đôi cánh khổng lồ của con thôn phệ thú. Nhất thời, đôi cánh đó như hơi lớn lên một chút, hình dạng cũng hơi biến đổi. Vèo, tựa như một luồng sáng kim sắc bắn đi, con thôn phệ thú chỉ còn lại có cái miệng, bổ thẳng xuống biển rộng. Ầm ầm, nước biển nổ tung ra, thất thất bại rồi ư? Sắc mặt Hồng trong nháy mắt tái nhợt, thân thể run lên. Cổ Nghị hoảng sợ nhìn màn hình, không ngừng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu, nước mắt từ từ chảy xuống. Lôi Thần cầm vài chén rượu chuẩn bị ăn mừng, cũng trợn tròn mắt nhìn màn hình, chén rượu trong tay vô ý thức rơi. Bộp, gạch nối, góc truyện audio.com, bộp, bộp, tiếng thủy tinh vỡ, những mảnh nhỏ bắn ra, thanh âm như lưỡi kiếm đâm vào tim một người. La Phong sững sờ nhìn màn hình, vẻ mặt như đá. Tuyệt vọng, lúc này, cả trái tim mọi người trên cả địa cầu đều như ngừng đập, nhân loại cả địa cầu đều tuyệt vọng. Lúc này, tựa như họ đã thấy được sự diệt vong của nhân loại. Thôn phệ thú đang di chuyển cực nhanh dưới đáy biển, tốc độ là 36.062 thước mỗi giây, gấp 2,37 lần tốc độ lúc trước. Trong phòng media, thanh âm điện tử vẫn không hề có cảm tình báo dữ liệu. Song trong phòng media, không ai còn có phản ứng gì nữa. Mọi người đều im lặng như những bức tượng, như những người đã chết. O o o, cách chương.